truyền thống phía bên Đức Đạt La Đạt Ma đó. Thì vậy cho nên họ phải chờ một cái thời gian mấy chục năm như vậy bây giờ mới có cơ hội. Cho nên quý vị người nữ Việt Nam, nhất là người nữ mà được xuất gia đó, phải tạ ơn Tam Bảo như chư tổ sư, các vị truyền thừa, mà gần nhất là ni sư Diệu Nhân ở triều nhà Lý ở khoảng thế kỷ thứ 11. Thì cái truyền thừa của Phật giáo Việt Nam mình cho người nữ có quyền xuất gia, có quyền thọ giới, có quyền truyền giới, có quyền thuyết pháp. Ngoài bốn nước là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn và Nhật Bản ra thì người nữ tất cả các xứ khác không có quyền gì hết, ngoại trừ cái quyền mà hộ trì Tam Bảo thôi và thọ mười giới thôi, chứ không được quyền mà làm tỳ kheo ni. Cho nên đây là một cái cơ hội rất là lớn để mà họ về với Phật giáo theo tứ phần luật, tức là Dhammagupa. Dhammagupa tức là tứ phần luật, là theo cái tinh thần lục tạng cái thời của Đức Phật, theo cái truyền thừa của Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Quốc. Cho nên quý vị thấy là mình làm người nữ Việt Nam mà người nữ được đi tu nó phải, nó là một hạnh phúc vô cùng. Chứ rủi sinh ra Thái Lan cũng quý vị không làm gì được. Bây giờ những dân biểu Thái Lan, những người nữ thường bị dân biểu quốc hội đó, bây giờ họ thấy là cộng đồng tăng lữ bên Thái Lan không có chấp nhận người nữ, cho nên họ qua bên Thái Lan, qua Đại Hàn họ xuất gia. Nhưng mà khi họ về trở lại quê hương họ cũng không làm được gì hết. Dạ, khó lắm. Và cách đây khoảng 5 năm, 6 năm tại Đại học Hamburg thì có Đức Đạt La Đạt Ma đến dự, và có giáo sư trí sư Lê Minh Thác ở Việt Nam qua cũng có thuyết trình về ni sư Diệu Nhắn bằng tiếng Anh. Rồi thì Hòa Thượng Quang Ba, sư cô hành trì ở Mỹ, chúng tôi. Thì khi mà nói đến vấn đề mà cho người nữ mà thọ thì theo giới đó, thì Đức Đạt La Đạt Ma ngài cũng lắc đầu thôi. Ngài có quyền lực nhất trong cái Phật giáo tại Tây Tạng, nhưng mà ngài nói khi mà đến cái điểm mà khó khăn thì ngài nói là chả ước gì mà có Đức Phật ở đây cho tôi đỡ chứ. Ngài vẫn không giải quyết được. Thì họ lý này, luận là Tây Tạng nó không có cái truyền thống cho người nữ thọ tỳ kheo ni vậy thôi. Nhưng mà cũng có một số nước đã có truyền thống mà nó mất. Ví dụ như chúng ta biết rằng sau khi bà Mahavasabade xuất gia, 500 thể nữ cùng đi tu. Và đến vua A Dục thì có hai người con, tức là ngài Mahinda và ngài Sangamitta. Mahinda tức là một đông cung thái tử, con của vua A Dục, và Sangamitta tức là công chúa. Hai người này cũng đi xuất gia và thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni từ bên Ấn Độ thế kỷ thứ 3, và mang cái tỳ kheo ni đó qua bên Tích Lan, rồi truyền thừa một thời gian 500 năm như vậy, sau đó thất truyền. Rồi cái tỳ kheo ni nó được truyền qua Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc qua Việt Nam. Mình vẫn còn giữ một cái truyền thống liên tục từ Ấn Độ qua Tích Lan, rồi qua Trung Quốc, rồi qua Việt Nam. Trong lúc đó thì những nước khác thì họ thất truyền 500 năm hoặc cả ngàn năm vì cái lý do như vậy. Cho nên bây giờ những cái Phật giáo Tích Lan họ khơi dậy lại cái truyền thống của bên ni, thực sự đó cũng rất là khó. Tại vì cái trung tâm quyền lực nó nằm bên nơi cái hội đồng tăng già nó lớn lắm, nó rất là lớn. Thì bây giờ ngay cả Thái Lan cũng vậy thôi. Thì cái phần giữa là cái phần thần chú đó, năm đệ với là thập chú. Và tiếp theo nữa cái phần mà quý vị nghe với thầy đánh trống đó, Mahavak Nhã Ba La Mật Đa Tông Kinh Thường Lai Hiện Thiện Thanh Tịnh Chúng Phong Tùng Lan Nghiêm Chư Phẩm Chú đó, cái này thực sự ra thì không có chính ở trong kinh. Và cái này là do cái lời mà tán dương công đức của chư tổ Trung Hoa qua Việt Nam mình, thì cứ tiếp tục theo như vậy để mà mình hành trì. Trong đó cũng có những cái câu rất là hay, hư không khả lượng phong cả khế, là vô năng thiết tặng Phật công đức. Hư không có thể đo, có thể lường được, nhưng mà cái công đức của Phật thật là vô tận. Rồi sau đó thì chúng ta tụng thêm những cái bài quy mạng chữ hoặc là quy mạng nghĩa, thì đó là những cái bài cái này của Trung Quốc hết. Nhưng Việt Nam thì sau này có nhiều cái bài dịch nó rất là hay. Thứ nhất là bài dịch quy mạng. Bây giờ bài có thầy Nhất Hạnh đó, ai thuộc quy mạng mười phương vô thượng giác pháp màu vi diệu đã tiên dương đó, ai thuộc giơ tay coi. Đồng tỷ lên đây. Lên đây thì thuộc thì giơ tay, thì phải lên đọc thử nghe coi. Đứng bên này nè. Và bên này đọc tôi được mấy khúc ha. Thôi đọc tiếp này, kiếp sau xin được làm người sinh ra gặp phúc sống đời chân tu. Đọc tiếp.
Kiếp sau xin được làm người sinh ra gặp pháp kiếp đời, kiếp người chân tu. Sao đứng? quy mạng lễ mười phương chư Phật diễn pháp màu sợ.
Thầy muốn nói thầy chẳng hạnh nhưng mà nói hay đúng được. Đứng im. Yeah. Có hai bài dịch. Bài thứ nhất là của Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch từ năm 1964. Bài thứ hai là của ni trưởng Trí Hải, tức là quận chúa của triều đình. Đi tu thì thành là ni trưởng Trí Hải đó. Bài này cũng rất là hay. Bài này thì ảnh bắt đầu là quy mạng lễ mười phương chư Phật diễn pháp màu như thật sâu xa, quy y thánh chúng tăng già.
Thương thương đối tượng hàng xa hữu tình. Chẳng khác nào như cứ bằng uống trà hàng ngày. Đây là
cái thôi, cảm ơn, cho thêm một tràng pháo tay cho người thứ hai. Bây giờ tôi đọc cái đoạn chữ Hán ở giữa bài quy mạng chữ, rồi qua quy mạng nghĩa, rồi của thầy Nhất Hạnh, rồi của ni sư Trí Hải, quý vị coi cái văn phong. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long, tâm bảo thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao tu học, nhất thiết pháp môn, tắc giai thông đạt, quảng tác phước huệ, phổ lợi trần xa, đắc lục chúng như thần thông, viên nhất sinh như Phật quả. Thầy Nhất Hạnh dịch là pháp tràng dựng khắp nơi nơi, lưỡi nghi phá hết trong ngò sạch không, tà ma hàng phục đến cùng, truyền đáng Phật pháp, nối dòng vô chung, văn làm Phật sự mười phương, không vì lao nhọc nản đường tính chuyên. Bao nhiêu diệu pháp thông huyền, thải đều thông đạt, siêu nhiên độ mình, rồi đem cứu độ chúng sanh, chứng đen Phật quả, hoàn thành pháp thân. Còn ni sư Trí Hải dịch nè: khai đàn tràng hiển chân phá vọng, dẹp tan muôn trùng sống hoài nghi, quần ma ý phục theo về, ba ngôi báo thịnh như kỳ tượng sơ, hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn đều thông, rộng giao phước huệ khắp cùng, cho muôn cõi nước đều mong ân lành, đắc lục thông viên thành Phật quả, con nguyện không lìa xả chúng sanh, mà quay về cõi điêu linh, nói gương quang thế phổ hiền chư tôn. Quý vị nghe cái cách dịch khác không? Rất là hay ha, quý vị nên học thuộc cái đó đi. Đâu có gì đâu khó. Sao nó quá dễ? Thôi bây giờ tôi đọc, quý vị thao vô nét, tôi đọc từ đầu chí cuối ha. Viết thì không có kịp đâu, nên tôi đứng tôi đọc, quý vị nghe thao văn vô rồi ha. Bây giờ muốn nghe bài chữ Hán trước, bài chữ Hán ai thuộc? Quy mạng thập phương điều ngự sư ai thuộc? Bây giờ đọc, quý vị có máy thâu chứ còn bây giờ thì không có viết kịp ha. Bài này thì Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch năm 1963, cái này tôi thuộc từ năm 1964, cũng năm mấy năm rồi ha. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng tứ quả tam thừa độ, hiển hiện tay và nguyện xót thương, ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi trên đầu sông mê, biết đâu là chốn đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổ lui, nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo chánh đường tà, oan khiên nghiệp chướng thật là nặng sâu, nay con khẩn thiết cúi đầu, phở bài sám hối cần cầu hồng ân, chí thành cầu đắng năng nhân, từ bi cứ vớt trầm luân mọi loài, nguyện cùng thiện hữu ra khơi, cùng lãnh bờ giác lìa nơi não phiền. Kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững bền đạo tâm, chờ mong đạo nghiệp vuông trồng, từ bi cứu độ nở mầm tốt tươi. Kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp sống đời chăn tu, giác diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, lục căn tam nghiệp thuận hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa, oai nghi phong độ chó lòa, lòng từ hộ mạng trước là vị sanh, lại thêm đầy đủ duyên lành, bao nhiêu tai nạn biến thành hư không, bồ đề nguyện kết một lòng, đài sang bát nhã chân không hiện tiền, nhờ công tu tập thinh duyên, đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm, thoát ngòa kiếp ải trầm luân, hoàng khai lục độ hạnh môn cứu người, pháp tràng dựng khắp nơi nơi, lưỡi nghi phá hết trong ngòi sạch không. Tà ma hằng phục đến cùng, truyền đăng Phật Pháp nói dòng, vô chung văn làm Phật sự mười phương, không vì lao nhọc nản đường tỉnh chuyên. Bao nhiêu diệu pháp thông huyền, thải đều thông đạt siêu nhiên, độ mình rồi đem khắp độ chúng sanh, chứng nên Phật quả hoàn thành pháp thân. Tùy cơ ứng biến cõi trần, phân thân vô thố độ dần chúng sanh, nước từ rửa khắp nhân thiên, mênh mông bể hận lời nguyện độ tha. Khắp hòa thế giới gần xa, diễn dương diệu pháp trước là hiện thân, những nơi khổ thú trầm luân hào quán chiếu diệu, hiện thân tốt lành chỉ cần thể dạng nghe danh, muốn lòa thoát khỏi ngục hình đớn đau, phát lời nguyện ước cao siêu, muôn ngàn khổ địa thải đều thiếu tan. Bao nhiêu nghiệp trái hàm oán, bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sinh, bao nhiêu thần lực oai linh xương tan nước biết, bình minh rạng ngời thuốc thang cứu cấp cho đời, áo cơm cứu giúp cho người bần dân. Bao nhiêu lợi ích hưng sùng an vui thực hiện trong vòng trầm luận, bao nhiêu quyến thuộc thân ngoan cũng nguyện vượt biển trần gian nổi chìm, xa lìa ái nhiễm liên miên đoạn trừ nhất nỗi phượt triền, chân tâm vuông trồng đạo nghiệp thiện nhân, cùng bao loài khác phát tâm hướng về hư không, dầu có chuyển di nguyện con muôn kiếp chẳng hề lũng lai, nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nghiệp đến nơi bồ đề. Nếu quý vị học bài này là trong bao lâu? Tôi thì một tiếng đồng hồ là mà thuộc là 50 mấy năm rồi chứ. Bây giờ Lục Vân Tiên, Trinh Phụ Ngâm, rồi Kiều tôi cũng đọc giống vậy thôi. Nó gì đâu mà tốt, rất là đơn giản thôi. Tại vì quý vị không muốn nhớ thôi. Hả? Tại ăn mực nhiều quá cho nên nó thôi. Rồi, cái bài đó rất là hay, bài mới nhất như anh Đồng Tụy cũng thuộc đó, nhưng mà lên đây thì đọc không được, nhưng mà xuống dưới thì ngồi đọc ngon lành đó. Sao lạ. Bài Ni Trưởng Trí Hải nè. Quy mạng lễ mười phương chư Phật, diễn pháp màu như thật sâu xa. Anh có thể đọc theo thử. Quy thánh chúng tăng già, xin thương đối tượng hằng xa hữu tình. Chúng con những tự mình phản bội, lỡ xa chăng lầm lỗi sông mê. Bao phan sanh tử não nề, lại theo thanh sắc mà mẹ đắm hoài. Bởi ngu si tạo mười trở buộc, là nhẫn gai nên cuộc thương đau. Căng trần sáu mối duyên đầu, khiến xui con tạo biết bao lỗi lầm. Lạc nẻo tà trỗi lăng khổ ải, chấp ngã nhân xa trái đường ngay. Bao nhiêu nghiệp chướng giải bài, dưới tăng chân từ phụ giải bài tấm can. Kính lại đắng tình thương vô thượng, có nguyện xin sám vạn lần mê. Tay vàng giữa cánh từ bi, cứu con thoát ngục ngũ si não phiền. Xin kiếp này đủ duyên phước đức, mong đời sau thần thức chớ quên. Sanh ơi chánh pháp lưu truyền, trưởng thành được gặp thánh hiền minh sư. Tinh pháp màu khiến ưa xúc thế, tuổi xuân thanh xuân trưởng ơi nhiễm uế hồng trần, sáu căn phát tiết tinh thần, thắng lợi thải thuần thành thoát ly. Duyên đời chẳng chút chi dao động, hạnh sạch lào tợ bóng trăng thanh. Uy nghi cử động viên minh, không làm não hại sinh linh mũi mòng. Tám nặng giữ thời không mắc vướng, bốn duyên lành tăng trưởng càng thêm. Xuất trần trí tuệ cao thâm, chẳng duyên gì khiến lui tâm bồ đề. Nương pháp Phật quay về chân tánh, lục độ cùng vận hạnh pháp môn. Thải đều ứng dụng lưu thông, khiến cho vĩnh viễn thoát vòng trầm luân. Khai đàn tràng hiển chân phá vọng, dẹp tan muôn trùng sống hoài nghi. Quần ma úy phục theo về, ba ngôi báo thịnh như kỳ tượng sơ. Hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn đều thông. Rộng gieo phước huệ khắp cùng, cho muôn cõi nước đều mong ơn lành. Đắc lục thông viên thành Phật quả, có nguyện không lìa xả chúng sanh. Mà quay về với điêu linh, về cõi điêu linh, nội gương quan thế phổ hiền chư tôn. Ở cõi này và muôn cõi khác, hóa thân nhiều như các biển đông. Tùy lò tùy nghiệp ngữ ngôn, mà khai diệu pháp cứu cơn khổ nàng. Hoặc ở chốn cửa hàng địa ngục, đó truyền biển lạnh buốt xương gia. Hoặc là bị khổ hình giả từ bị vô ngại biến ra pháp màu, khiến người kẻ hoặc giàu thấy tướng, hoặc nghe danh nghiệp chướng liền tiêu. Phát tâm vô thượng cao siêu, luân hồi khổ rụng như chiều lá thu. Rừng thơm hương biến từ xóa đá, địa ngục bừng khái đóa bạch liên, người trong hỏa ngục hiện tiền, nhờ nương thần lực sanh liền lạc ban. Lò súc sanh lỡ mang phải lốt, bị nợ nặng hoặc chút oan khiên, từ quan pháp lực vô biên làm cho tiêu sạch lụy phiền đắng cay. Gặp thời dịch hóa ngay cỏ thuốc, cứ bệnh nguy thần dược kề mỗi, hãy khi đó cám cơ trời xin nguyện hỏa lúa khắp nơi khốn cùng, với muôn lò nhất tâm phụng sự, lại cầu cho bạn lữ gần xa, người thân thuộc kẻ oan gia, vĩnh ly sinh tử vượt quá ái triền, cùng chúng sanh đồng lên bến giác, tánh hư không dầu mắt vô biên, nguyện con vô tận triền miên, mong cho tất cả đồng nên bồ đề. Quý vị học bao lâu? Thôi thì bây giờ cái đó là chuyện đạo. Bây giờ tôi đố chuyện đời, quý vị không biết là bị phạt nha. Bây giờ đọc thơ đời. Bây giờ bài thơ này nhân đề là gì và của ai ha? Và tại sao? Bài này 36 câu là nhiều lắm. Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây măng mát ngập người lòng ta, kể từ thuở đăng khoa ngày trước, sớm hôm tôi bác cùng nhau. Ai thuộc đọc tiếp đi. Sớm hôm từ bữa, đọc theo chứ không phải nói bác. Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây măng mát ngập người lòng ta, kể từ thuở đăng khoa ngày trước, cũng sớm hôm tôi bắt cùng nhau kính yêu từ trước đến sau, trong khi gặp gỡ khắp đâu duyên trời. Cũng có lúc chơi năm dặm khách, tiếng xui reo róc rách bên đèo, có khi lầu gạt treo leo, khúc vui con hát tựa chiều cầm xoáng. Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp, chẳng quỳnh tưởng ấm ấp bầu súng, có khi bàn bạc cẩu văn, trước sau đông bích điển phần trước sau. Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn, miếng đậu thăng chẳng dám tham trời, tôi già bác cũng già rồi, thế thôi thôi thế là thôi mới là gì nữa. Đường đi lại tuổi già thêm nhát, trước 3 năm gặp bác một lần, cầm tay hỏi hết xa gần, mừng rằng bác vẫn tinh thần chữa can. Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác, tôi là đau trước bác mấy ngày, làm sao bác vội về ngay, chợt nghe tôi bỗng chân tay rụng rời. Ai chẳng biết chẳng đời là phải vội vàng chỉ đã mãi lên tiếng. Quý vị chỉ nhớ 2 câu này nè. Rượu ngon không có bạn hiền, gì nữa? Không mua không phải không tiền, không mua câu thơ nghĩ đắn đo, muốn viết viết đưa ai ai biết, mà đứa giường kia trên những lững lờ, đờn kia gái cũng ngẩn ngơ tiếng đàn. Bác chẳng ở dẫu vang chẳng ở, tôi thi thương lấy nhớ làm thương, tuổi già hạt lẽ như xương, hơi đâu mang lấy 2 hàng chứa trang. Bây giờ hỏi nè, bài thơ đó nhân đề là gì? Khóc Duyên Khuê của ai? Là Nguyễn Khuyến. Nhưng mà tại sao khóc Duyên Khuê? Duyên Khuê chết ra đâu? Hai người này là bạn thân mà tranh đấu chống thực dân Pháp, và ông Duyên Khuê thì mất bên Singapore, cho nên nhưng tuy nhiên cô trả lời cũng rất là gần đúng rồi, cho cô con gái Bắc Định tràn pháo tay. Nhưng mà rất tiếc là không có thuộc. Thì tôi đọc bài thơ Đần Lục, quý vị biết cái này của ai. Nguyên ngút đầu gành đỏ khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trướng, ngọn đàn dầu tắt đừng hé trẻ làng, nước chi cho lụy đến nàng. Nhân quả có đôi vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng, quả đây mới biết nguồn cỡ ngáy, khéo trách chàng trướng kháo phụ phàng. Tác giả là ai? Ai? Dạ, quý vị cho chung tràng phán tay là Lê Thanh Tôn. Cái này là tích gì? Thuyết phụ năm xương, quý vị hiểu rõ rồi. Giờ đố một bài nào quý vị ha. Bài Nỗi buồn lấy giấy viết thư chơi, viết bức thư này gửi đến ai, non nước thề nguyện nãy đã lỗi ân tình, chỉ có 4 xu thôi. Ngàn sương bạc bay qua cánh nhạn, ngọn đèn xanh rơi cạn đĩa dầu, một mình chiếc bóng canh thâu, nỗi riêng riêng một mối sầu vì ai. Tâm sự ái kể dài sao xiết, bút mực đau kể hết ru mà, dở dang là chữ tài hoa, chắp tay vái lại trăng già chứng cho. Cùng một thỏa ăn chơi nhàn biển, trải mấy thu hơi tướng vừa quán, đêm khuya 2 cánh một đàn sẵn mai sớm sớm, đơn mình có nhau dạ bảo dạ vằn thâu gắn bó, đem lại đêm mưa gió đêm mê, một mình tướng rượu qua che. Bắc Nam mấy độ đi về dưới trăng, duyên hồ thắm bỗng dưng phai nhạt, mỗi tơ vương đức nát tăng tành, mỗi riêng riêng những thằng mình. Giữa đường quan đức gánh tình như không, lấy tờ giấy niêm phong hoặc lệ, nhờ cảnh tem bay đệ cung may ái ăn thôi có ngần này, thề nguyện đón nước hẳn ngày tái sinh. Bài của ai vậy? Tăng Đà. Rồi, cho anh Vinh Vinh gì? À, sách và đồng pháp ta, nhưng mà đề tài là gì? Hả? Thì mới hỏi đó, thì hỏi tựa là gì? À, anh không biết trả lời tựa là gì, ai biết tựa là gì? Không, thì thực sự là đi ra ngồi đề một chút, nhưng mà để quý vị biết là bây giờ tôi đọc lịch sử, tôi cũng đọc giống vậy đó. À, đọc từng chữ, từng hàng, từng câu vậy đó. Mỗi trang sách tôi cần 5 phút thôi, nhớ 50 năm. Thề non nước là như thế này, nước non hằng một lời thề, nước đi đi mãi không về, cùng non nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi đi mãi non còn đứng không, non cao những ngắm cùng trống, suối tuôn giọt lệ chờ mong tháng ngày, non cao những gốc hao vài, tóc ngai một mái lại đầy tuyết sương, trời tay ngã bóng tà dương, càng phái vắt nhạt nắc vàng phối pha, non cao tuổi vẫn chưa già, nẫn thời những nước nước mà quên non, dù cho sông cạn đá mòn, còn non còn nước lại còn thì xưa, non cao đã biết hay chưa, nước đi ra bể lại mưa về nguồn cái gì nữa. Mà sao quý vị học xong rồi đi đâu hết? Nước non hồi nổ còn luôn, ở cho non chớ có buồn làm chi, nước cao kia dù hở còn đi, nghìn năm xanh tốt non thì cứ vui, ngàn năm giao ước cách đôi, non non nước nước không nguôi lời thề, nó quá dễ đó vậy đó. Thực sự ra tôi cũng không có đọc lại nữa, cái này là tôi học để thắt để lục cũng giống như quý vị vậy, cũng 40-50 năm trước rồi, nhưng mà tại sao ta nhớ còn mình quay, và vấn đề là nằm chỗ đó đó. Thầy cũng đâu lặp lại đó. Bây giờ mở máy ra là muốn nói cái gì đó thôi. Mình sắp cho nó có thứ tự ha. Mở tiếng Đức thì ra tiếng Đức, mở tiếng Anh ra tiếng Anh, mở tiếng Tàu ra tiếng Tàu, mở tiếng Nhật ra tiếng Nhật, mở tiếng Nga ra tiếng Nga. Vậy thôi. Ăn thua mình sắp, có điều quý vị sắp nó lộn xộn cho nên mở nó không có đúng vậy thôi. Nhưng mà có một điều rất là lạ ha. À, người già, người trẻ, người châu Phi, người châu Úc, người châu Á, người châu Mỹ, người câm, người khùng, ngôn ngữ có thể không biết, nói không được, nhưng mà sao mà đồng đô la ai cũng biết ha? Tại sao? Thực sự ra là tại vì cái gì mình duyên nó nhiều đó thì nó sẽ nằm nơi mình. Cho nên nếu mà câu Phật hiệu mình duyên được nhiều như vậy thì nó lại là vô cùng. Vì chúng tôi những người vô chùa từ lúc nhỏ duyên với Phật pháp nhiều hơn, cho nên chuyện đó là tôi đi học bên ngoài đời thì nó cũng rất là dễ. Thực sự đó hồi nhỏ học rất là nhiều dốt. Hồi tiểu học 36 người và tôi đứng 35 rồi, quý vị biết giỏi không? Quá giỏi vậy hả? Nhưng mà vô tu rồi thôi là không ai theo kịp, nhất lớp nhất trường, hạnh kiểm toàn trường. Thực sự ra nhờ Phật lắm. Quý vị nghe Hòa Thượng Bảo Lạc giảng chưa? Hòa Thượng, quý vị nghe tiếng của tôi với tiếng Hòa Thượng giống nhau không? Vậy hả? À, có nhiều người lòng Hòa Thượng Bảo Lạc với tôi là một. À, nhưng mà tôi thì cách xa thầy 7 tuổi. Gia đình thì có hai anh em đi tu. Hòa Thượng đi tu năm 1957 kìa. Tôi thì đi tu năm 1964. Yeah. Bạn thân thì bây giờ đi vô đề một chút, chứ nói xa đề quá. Nhưng mà nói về để quý vị thấy rằng cái học ngày xưa nó vậy á, bây giờ thì học kiểu khác. Bây giờ đến cái đoạn là ông Phú Lâu Na hỏi Phật chân tâm nhân đâu mà có vọng. Phú Lâu Na là cái người mà thuộc về biện luận đệ nhất ha. Ông Phú Lâu Na thưa Bạch Thế Tôn, con cùng với Phật đã đồng một chân tâm viên mãn không khác, nhưng con bị vọng tưởng từ vô thủy nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi. Nay tuy chứng đặng quả thanh văn, quả thánh mà chưa cứu cánh. Còn Đức Thế Tôn thì tất cả các vọng đã hoàn toàn diệt. Ngài đã chứng chân tâm thường trụ rồi, được tự tại giải thoát. Vậy con xin kính hỏi Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh vì sao có vọng từ che lấy chân tâm và phải chịu trầm luân? Ngài Phú Lâu Na là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật thuộc về thuyết pháp đệ nhất. Như chỗ này nói về cái vi tế nghiệp cũng như là cái nghiệp mà đã sạch. Ví dụ một người mà đã sạch thì cái nghiệp nó không có còn nữa đó. Cho nên trong kinh Nam Truyền thường thường nói như thế này: ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc là gì cần làm ta đã làm xong, và tôi biết chắc một điều là kiếp sau ta không có còn tái sanh nữa. Giờ trong đại chúng này ai nói được câu đó nói lại nghe. Nói thì chắc được mà làm không được. Ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong, và ta biết chắc một điều kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Đó là những vị chứng thánh. Tôi biết đường nào ta đi, còn mình có biết đi đâu không? Chưa. Đó, cho nên phải nhờ Phật là vậy đó. Mình không tự làm được. Cho nên cũng như Thế Tôn Thích Đạt Đa khi sanh ra đó, trong các kinh điển có nói là thiên thượng địa hạ duyên ngã độc tôn. Mà chữ ngã này thì nhiều thầy giảng mỗi cách khác nhau, mà chữ ngã này nó có nghĩa là chân ngã đó. Tại vì đạo Phật là cái đạo vô ngã, thì bây giờ làm sao mà nói Đức Phật sinh ra, vì trên đời dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Nhưng mà ngài nói bốn câu tiếp theo là mà đi bốn hướng, đây là lần sanh cuối cùng của ta đó. Nhưng mà quý vị đa phần là không có học, không có nghe nói cái phần này. Giống như chữ A Di Đà, quý vị hai định nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nhưng thực sự trong chữ A Di Đà nó không có cái vô lượng công đức trong này. Nó chỉ cái Amitabha là vô lượng quang, Amitayus là vô lượng thọ, bằng từ tiếng Sanskrit vô lượng công đức, thì dĩ nhiên là Phật nào cũng có công đức rất là nhiều thì mới thành là Phật được. Thế thì định nghĩa để mình thấy rằng cái ý nghĩa của cái việc mà khi mà mình niệm tới, thì do những một số quý vị tổ sư hướng dẫn mà chúng ta cứ theo đó, cũng như nó là tín hạnh nguyện. Cái thầy Việt Nam mình cứ theo hoài như vậy, nhưng không biết cái đó nó thuộc về đâu. Thực sự cái này là cái chủ trương của ngài Ấn Quang Đại Sư ở bên Trung Hoa, chứ không phải là của Việt Nam mình. Cũng như ngài Vẫn Minh Dương Thọ Thiền Sư có nói hồi nãy mình tôi có đề cập đến đó. Ngài nói là trong thời mật pháp này, người nào 10 người tu thiền chỉ chứng có một người, và trong thời mật pháp này 10 người tu tịnh độ thì đều chứng cả 10. Và trong thời mật pháp này, người nào vừa tu thiền vừa tu tịnh độ thì cũng giống như là chúa tể của Sơn Lâm mà có thêm móng vuốt. Và trong thời mật pháp này, người nào mà thiền cũng không tu, tịnh cũng không tu thì chết xuống thì chỉ có cục đồng và nước sôi thôi, để chờ những người đó. Cái nào cũng không có tin nhân quả, không tin tội phước, thì cuối cùng lại thì nó ra là như vậy. Thế thì nói về cái ngã đó, thì một hôm thì ngã nàng đang ngồi ở một nơi và gặp Phật, thì mới thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, cái ngã nó là cái gì, và bạch ngài là cái ngã sở nó là cái gì. Thì Đức Thế Tôn mới nói là ông hãy lấy hai bàn tay của ông vỗ lại. Thì khi mà ngài A Nan dùng hai bàn tay của mình vỗ lại đó,